Chương 128. Chân tướng có thể là vì thời gian đã trôi quá lâu, hoặc vì Đế Tuấn không muốn nói hết mọi chuyện, nên Tôn Ngộ Không càng nghe càng rối. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng hiểu phần nào những gì Đế Tuấn muốn nói. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi tiết mà hai người không nói rõ ràng. Nhìn chung, Tôn Ngộ Không hiểu rằng mọi chuyện bắt đầu khi Hồng Quân đạo nhân quá tham vọng, muốn đột phá cảnh giới đại đạo. Điều này khiến thiên đạo phát triển ý thức sai lầm, và sau đó có thể bị ảnh hưởng bởi chàng trai trẻ tà ác. Cuối cùng, thiên đạo trở thành một thực thể tham lam và tà ác, nhưng vì nữ Ô Oài và Phục Hy đã áp chế nó, nên nó vẫn rất bình tĩnh trong hầu hết thời gian. Sau đó, Đế Tuấn có được chấn giới thiên bi, và thiên đạo bắt đầu khao khát có được nó. Thiên đạo cùng chàng trai trẻ tà ác hợp tác thiết lập một cái bẫy, dẫn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đến một trận chiến trong hư không. Kết quả là Đế Tuấn và Đông Hoàng đã đánh bại Hàng Nga và chàng trai trẻ tà ác, nhưng Đế Tuấn lại bị thiên đạo và chàng trai trẻ tà ác làm ô nhiễm. Có thể nói, mục đích của Hàng Nga không phải là đánh bại Đế Tuấn và Đông Hoàng, mà là sử dụng sức mạnh của chàng trai trẻ tà ác để làm ô nhiễm Đế Tuấn, và kết quả đã chứng minh rằng kế hoạch của Hàng Nga đã thành công. Sau đó, Đế Tuấn dần dần không thể kiểm soát được những tham vọng và dục vọng tà ác của mình. Hắn âm mưu giết tất cả sinh linh trong bản cổ giới, chỉ để lại yêu tộc, nhưng Đông Hoàng không thể để điều đó xảy ra, nên đã lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, lúc này Đế Tuấn đã trở thành một con quỷ, và hai người đã chiến đấu với nhau. Không ai có thể ngờ rằng trận chiến này lại là trận chiến cuối cùng của hai người. Hai người không nói chi tiết về quá trình chiến đấu, họ chỉ nói rằng Đông Hoàng đã sử dụng chí tôn thần khí Đông Hoàng Chung, nhưng vẫn không thể ngăn cản trấn giới thiên bì bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, Đông Hoàng quyết định mang theo Đế Tuấn đi vào hư không và tự bạo, cả hai đều chết. Tuy nhiên, sau khi Đế Tuấn chết, trấn giới thiên bì không biến mất như bây giờ. Thay vào đó, nó đột nhiên biến mất. May mắn thay, Đông Hoàng và Đế Tuấn đã dự đoán trước được điều này. Khi họ tham gia trận chiến trên tấm bìa Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trên đường trấn, họ đã thiết kế một kế hoạch xảo quyệt, thậm chí không tiếc phải hao tổn tu vi của mình để xuyên tạc số mệnh luân hồi. Kế hoạch này cuối cùng đã dẫn đến trấn giới thiên bí đến tay Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hai người cũng không nói chi tiết về quá trình này. Tôn Ngộ Không cũng không muốn so đo, mặc dù có cảm giác rằng mình luôn bị người khác hãm hại, nhưng vẫn là một yêu tộc, vì vậy việc bị tổ tiên tính kế là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng hai người có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra trong hàng triệu năm nữa thông qua tinh tượng. Điều này thực sự ngang ngửa với nữ Ô Ao Ai, hoặc có thể nói đây là kế hoạch của nữ Ô Ao Ai và hai người họ. Đầu tiên, nữ Ô Ai đã sử dụng ngũ thải thần thạch bổ thiên để trấn áp thiên đạo. Sau đó, nàng đã để lại một khối ngũ thải thần thạch trong đó có thổ thuộc tính để biến thành chính mình. Sau đó, hắn và Đông Hoàng đã lên kế hoạch để trấn giới thiên bi đến tay Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, còn thiếu một người trong kế hoạch này, Đại Vũ. Rất có thể Đại Vũ đã tình cờ tìm thấy trấn giới thiên bi. Nhưng sau khi biết về sức mạnh của nó và kế hoạch của hắn và Đông Hoàng, hắn đã sử dụng nó để phá cửu khúc hoàng hà và phân chia thiên hạ thành chín châu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã phong ấn trấn giới thiên bi trong kim cô bổng, và sau đó lưu lại một giọt máu của mình trong đó để giúp hắn có thể dễ dàng lấy lại kim cô bổng. Cũng chính là trấn giới thiên bi. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi khi cuối cùng mọi thứ cũng được giải thích. Không có gì ngạc nhiên khi hắn có một cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên cầm kim cô bổng. Tuy nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhớ đến một điều. Nếu ngũ thải thần thạch là cho nữ Ô Ai để lại cho hắn, thì hỗn độn ngũ quyết ở đâu? Và nếu hắn là một phần của ngũ thải thần thạch, thì tại sao hắn lại là một ngũ hành hỗn độn thể? Tôn Ngộ Không nói với hắn và Đông Hoàng về những nghi ngờ của mình, và hai người đã sững sờ. Có lẽ có gì đó không ổn, hắn nói. Thực tế, có rất nhiều vấn đề. Nếu những gì ngươi nói là đúng, thì mọi thứ ở đây đều rất phức tạp. Nhưng trước tiên chúng ta phải nói cho ngươi biết bản cổ giới đã được sinh ra như thế nào. Bản cổ giới không phải là cho bản cổ đại thần khai mở sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng vậy, nhưng vấn đề là ở hắn. Hắn nói, theo truyền thuyết, lúc đó thiên địa hỗn độn, và một ngày nào đó, một người xuất hiện từ trong hỗn độn, và người đó chính là hắn. Hắn không thích cảm giác hỗn độn, vì vậy hắn đã tìm thấy một cây búa khổng lồ và vung nó xuống, chia hỗn độn thành hai nửa. Truyền thuyết này phần lớn là đúng. Hắn tiếp tục, bản cổ giới thực sự đã được hắn khai mở, nhưng câu chuyện thực sự là hắn đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Hắn là một thành viên của hỗn độn tộc, một trong sáu quốc gia thần thánh của vũ trụ. Chúng ta không biết nhiều về hỗn độn tộc, nhưng chúng ta biết rằng mỗi thành viên của tộc này đều có khả năng khai mở thế giới. Vì vậy, sự thật về việc bản cổ giới được khai mở là thế giới đã tự sinh ra và hắn đến đây vì một lý do nào đó, có thể là cố ý hoặc vô ý. Khi hắn nhìn thấy thế giới đang trong quá trình hình thành, hắn đã phun búa xuống, tăng tốc quá trình sinh ra thế giới. Hắn cũng có thể đã để lại một phần của cơ thể mình ở đây. Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên về những gì hắn đã nghe. Hắn không biết có bao nhiêu điều hắn chưa biết về bản cổ giới và bản thân mình. Cho nên nói, bản cổ là một thành viên của hỗn độn tộc. Hỗn độn tộc có đặc điểm là hỗn độn ngũ quyết và hỗn độn thể. Bây giờ hai thứ đồ này ở trên người của ngươi, có thể là bản cổ hoặc hỗn độn tộc đang nhắm đến khối trân giới thiên bi này. Nếu vậy, sẽ rất phiền phức. Đế Tuấn nói xong, mọi người đều trầm ngâm. Tôn Ngộ Không thực sự rất ngạc nhiên. Điều này đã phá vỡ những gì Tôn Ngộ Không vẫn tin tưởng trong đầu. Lúc này Tây Chiếu, người đã im lặng, đột nhiên lên tiếng. Thiên bi trong tay hầu tử là Hoang Thổ Tam Hào. Hoang Thổ Tam Hào thiên bi là trấn giới thiên bi của Ngự Thổ Giới, một trong 6 đại thần quốc. Tuy nhiên sau đó, trấn giới thiên bi của Ngự Thổ Giới đã biến mất một cách bí ẩn. Ngự Thổ Giới không có trấn giới thiên bi đã bị sang thế thần quốc, do hỗn độn tộc dẫn đầu, tiêu diệt. Tuy nhiên, vì sự can thiệp và cản trở của các đại thần quốc còn lại, sang thế thần quốc vẫn chưa thể đạt được trấn giới thiên bi của Ngự Thổ Giới cho đến bây giờ. Sau đó, Tề Chiêu hít một hơi sâu và nói, bây giờ xem ra vấn đề này không đơn giản. Rất có thể là bản cổ đã sớm bí mật xâm nhập Ngự Thổ Giới và đánh cắp Hoang Thổ Tam Hào trấn giới thiên bi, sau đó mang nó đến vị trí của bản cổ giới ngày nay. Thật trùng hợp, hắn nhìn thấy một thế giới đang được sinh ra. Bản cổ đã sử dụng sức mạnh sáng thế của mình để giúp thế giới này sinh ra, sau đó đã để lại một pháp thân và trấn giới thiên bi ở đó. Nếu vậy, có thể đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ lâu. Hỗn độn tộc phải đã sớm biết rằng trấn giới thiên bi này đã bị đánh cắp, nhưng họ vẫn chưa đến lấy nó. Có lẽ sợ các đại thần quốc khác phát hiện ra. Chẳng lẽ chúng ta đã liều chết bảo vệ trấn giới thiên bi, nhưng nó lại nằm trong tay người khác. Đế Tuấn có vẻ khó chịu. Hắn vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp trong bản cổ giới, nhưng bây giờ nó lại liên quan đến sang thế thần quốc và hỗn độn tộc. Mặc dù hắn và Đông Hoàng hiện đã là cửu văn chí tôn, và Yêu Chiến Thành cũng có rất nhiều cường giả bát văn và thất văn, nhưng thực lực của họ trước sức mạnh của hỗn độn tộc chỉ có thể coi là không đáng kể, vì khám phá này quá bất ngờ. Nên Đế Tuấn và Đông Hoàng không thể ngờ rằng Tây Chiếu lại biết được bí mật này. Mọi người đều trầm ngâm, đặc biệt là Đế Tuấn và Đông Hoàng. Thậm chí khuôn mặt của họ đều sa sút. Bây giờ nghĩ lại, lời phỏng đoán này đã rất gần với sự thật. Chắc chắn là có một thế lực đáng sợ đứng sau thiên đạo. Một thế lực đáng sợ hơn cả hỗn độn tộc. Đó là lý do tại sao họ chỉ dám thực hiện một số hành động nhỏ và không dám trắng trợn cướp đoạt trấn giới thiên bi. Và thiên đạo hoặc là pháp thân của thiên đạo cũng phải đã bị người ta lợi dụng.